chính La Mã. Mireshev được tập luyện hơn 5 tháng trong trường tập luyện rồi. Sân bay đã đầy tuyết, bộ phận bánh xe của phi cơ dùng để hạ xuống đất được thay thế bằng đồ trượt tuyết. Ken bay lên cao, Alexei giờ đây không còn thấy dưới anh cảnh trang trí bằng những màu sắc rực rỡ của mùa thu. Anh chỉ còn thấy một bức tranh hai màu, đen và trắng. Mọi người biết từ lâu rằng quân Đức đã bị thua ở Stalingrad, rằng đồng quân thứ 6 của chúng bị tiêu diệt, rằng Paulus đã bị bắt làm tù binh. Tại miền Nam, quân ta tấn công mạnh chưa từng thấy. Có lấy gì mà chống trả được? Ở chiến xa của tướng Dmitrov được chọc vỡ mặt tuyến và bằng một trận tấn công táo bạo đang uy hiếp hậu phương địch. Ấy vậy mà cứ phải nhìn nhằn mãi với máy bay luyện tập tí hon này, đang khi có bao nhiêu việc trên mặt trận. Đang khi chiến tranh đang diễn ra như vậy, đối với Alexei thì anh còn nôn nóng khó chịu gấp bội so với mỗi ngày đếm bước đi trong hàng ba bệnh viện, hay khiêu vũ Majuska hay Fosterot với cặp chân cụt sưng phù và đau đớn. Khi còn ở bệnh viện, Mireshev thề phải trở về không quân. Anh đã đạt được mục đích, phải tiến tới, và đã ra sức chịu đựng biết bao buồn tủi, đau thương, mệt mỏi, chán ngán. Một hôm, anh nhận được một bó thư lớn đề theo địa chỉ mới. Đó là chị Claudia Mikhailovna đã gửi lại cho anh, hỏi thăm sức khỏe của anh và muốn biết anh đạt tới mục đích chưa. Alexei tự hỏi, ta có đạt tới mục đích không? Rồi không trả lời câu hỏi, anh lựa thư. Có thư của mẹ anh, của Olga, của Gervodev, và một bức thư làm anh ngạc nhiên lắm. Thư cho cô Đậu Thiên Văn đề địa chỉ, nhưng lại có ghi, gửi gửi đại quý Kukin. Anh bốc bức thư này đọc trước tiên. Kukin kể lại rằng anh lại bị rớt lần nữa, máy bay của anh bị cháy, và anh đã nhảy dù xuống được trận tuyến của mình, nhưng anh bị trẹo một tay và hiện đang nằm ở bệnh xá của trung đoàn, buồn đến chết đi được giữa đám các nhà lao động dũng cảm bằng ống bơm rửa ruột. Nhưng đó chỉ là những chuyện không đáng kể. Anh sẽ trở lại chiến đấu. Anh cho biết thư này anh đọc cho cô Vera Gavrilovna viết hộ. Cô chính là người rất quen với anh nhận thư, đã được anh thường kêu là cô Đội Thiên Văn, bí danh mà cô vẫn giữ dùng cho tới ngày nay. Trong thư, anh còn cho biết Vera thật là một đồng chí tốt, đã giúp đỡ anh nhiều lắm khi lâm nạn. Bên cạnh đó, Vera quyết ngoặt thêm rằng Konstantin đã nói quá lời. Nhờ bức thư này, Alexei còn biết được anh chị em trong trung đoàn còn nhắc tới anh, và ở buồng ăn, hình của anh được treo bên hình các vị anh hùng của trung đoàn, và các chiến đấu viên vệ quốc đều mong mỏi anh sẽ trở lại chiến đấu với mình. Những chiến đấu viên vệ quốc. Mireshev mỉm cười và gật gù đắc chí. Thật là Kukin và cô thư ký không công của anh đã óc ở đâu ấy mới có thể quên không cho anh biết một tin mừng nhường ấy. Vậy là trung đoàn anh đã được thưởng một lá cờ vệ quốc. Sau đó, Alexei bốc thư của mẹ. Cũng như mỗi lần, vẫn nét chữ nguệch ngoạc của bà già, rất lộn xộn, nhưng đầy nỗi lo âu và ân cần săn sóc tới anh. Anh có sao không? Có lạnh không? Được ăn ngon không? Có quần áo ấm mặc mùa đông không? Anh có muốn bà đan cho anh đôi găng tay không ngón không? Bà đã đan được 5 đôi và tặng cho các chiến sĩ Hồng Quân. Trong mỗi ngón tay cái mỗi đôi, bà còn đan thêm mấy hàng chữ chúc mừng sống lâu. Nếu anh nhận được 1 trong 5 đôi đó thì hay biết chừng nào. Găng tay đó bằng len dài lông, chính bà đã lấy lông thỏ của bà nuôi. Ấy, bà suýt quên không cho biết rằng hiện bà có thỏ, 1 thỏ đực, 1 thỏ cái và 7 thỏ con. Và chỉ sau một loạt câu chuyện lặt vặt âu yếm đó, bà mới cho biết điều chính. Quân Đức đã bị tống cổ ra khỏi Stalingrad. Chúng thiệt hại lớn không sao tính được, và hình như 9 tên cầm đầu của chúng đã bị ta bắt. Trong lúc quân ta thắng đuổi cổ chúng đi, thì Olga có về Kamishin 5 ngày. Olga đến ở luôn nhà bà, vì nhà Olga bị bơm phá tan quan. Olga đang công tác ở tiểu đoàn công binh và đóng chức thiếu úy. Olga bị thương ở vai, đã lành và vừa được thưởng huân chương. Huân chương gì? Cố nhiên là bà già quên không nói tới. Bà cho biết thêm rằng suốt thời gian Olga ở nhà bà, Olga ngủ hoài. Và khi nào không ngủ thì Olga nói tới anh. Hai người có rút bài chơi với nhau và mỗi lần là tay chuồng cứ mắt trên tim đầm rô. Và bà nói thêm rằng về phần bà không ưng bụng cô dâu nào bằng chị đầm rô đó. Alexei mỉm cười vì cách nói của mẹ thật là gợi ý xa gần một cách cảm động. Và anh thận trọng bóc bao thư nhỏ màu xám của đầm rô. Thư ngắn gọn, Olga cho biết sau đợt đào hầm công sự thì những chiến sĩ khá nhất tiểu đoàn lao động ấy được bổ sung vào một đơn vị công binh chính quy. Nàng hiện nay là thiếu úy kỹ thuật. Chính đơn vị của nàng đã xây dựng dưới lửa đạn của địch công sự đồi Ma Mai nổi tiếng từ đó. Rồi sau đó, tiểu đoàn lại xây dựng những đường phòng thủ bảo vệ xưởng máy kéo, nên đơn vị đã được thưởng huân chương cờ đỏ. Olga cho biết nhiều lúc thật là gay go, như khi sông Volga bị giặc xả súng liên thanh suốt ngày, mà tiếp tế từ một cái xẻng, một hộp thịt cũng phải lấy từ bên kia sông đem về. Trong thành phố không có một cái nhà nào nguyên vẹn, và cả đường phố, mặt đất nữa, nay giống như phong cảnh trên cung trăng, cũng lồi lõm như thế. Sau khi ở bệnh viện ra, Olga đã đi xe hơi qua thành phố Stalingrad. Nàng đã thấy biết bao nhiêu xác phát xít chất đóng lại để đem chôn, thật chẳng khác những quả núi. Vậy mà vẫn còn nhiều xác nằm rải rác dọc đường. Em muốn sao anh bạn của anh, người chiến sĩ xe tăng mà anh đã quên tên, người mà toàn thể gia đình đều bị tàn sát, được ở đó để có thể tận mắt cái cảnh này. Đáng lẽ để quay phim cảnh tượng đó và có thể đưa cho nhiều người biết rằng địch đã phải đền tội sát nhân như thế nào. Nàng chấm dứt thư bằng một câu mà Alexei đọc nhiều lần vẫn không hiểu được. Bây giờ, sau khi đã tham gia chiến đấu trận ở Stalingrad, anh thấy em đã xứng đáng với anh, người anh hùng của các vị anh hùng. Bức thư này, Olga đã viết vội tại một nhà ga khi đoàn xe đậu lại. Nàng không biết nàng sẽ đi đâu và với hộp thư mới số mấy. Như vậy, trước khi nhận được thư sau của nàng, Alexei không thể trả lời cho nàng rằng người anh hùng của các vị anh hùng thật không phải là anh, mà chính là nàng. Cô bé mảnh khảnh nhường kia mà đang chiến đấu âm thầm trong hỏa ngục của chiến tranh. Anh lật đi lật lại trong tay lá thư và phong bì. Phía sau phong bì, anh đọc rành rành: thiếu úy phòng kỹ thuật vệ quốc Olga, vân vân. Nhiều lần khi đứng nghĩa sân bay, anh đã dở thư ra và đọc đi đọc lại. Bức thư làm cho anh ấm áp khi gió lạnh buốt và thấm thía thổi lùa trên sân bay, lọt vào lớp học 9A, anh vẫn đóng như được trang trí bằng những vòng sương giá. Cuối cùng, huấn luyện viên nao mớp cho anh dự thi. Anh phải lái chiếc máy bay UT-2 và người chấm thi không phải là huấn luyện viên của anh mà lại là tham mưu trưởng, ông trung tá to bé, đỏ hồng và sung huyết khí, đã cào nhào tiếp anh khi anh mới tới. Biết rằng mọi người đang nhận xét anh kỹ lưỡng và số phận anh sẽ định đoạt bữa nay. Alexei vượt cả khả năng thường ngày của anh. Anh bay lượn bằng cái máy bay nhỏ bé của anh nhiều vòng táo bạo, đến nỗi trung tá đã phải, khác với thối thường, vô tình buộc ra những tiếng rú kêu khen ngợi. Khi Meresep từ phòng máy bước xuống trình diện với thủ trưởng, anh thấy Naumov nét mặt hứng hở, phấn khởi và vui mừng, thì hiểu rằng thế là công việc trót lọt xong xuôi rồi. Trung tá lẩm bẩm: giỏi, thật là giỏi. Một phi công có tài hoa được trời phú cho, như họ thường nói. Nào tiên sinh có muốn ở lại đây làm huấn luyện viên không? Bọn này đang cần có những kẻ như cậu đấy. Meresep cương quyết từ chối. Thế tỏ ra anh là đồ ngu. Chiến đấu thì có gì là khôn ngoan? Đâu có bằng ở đây mà đào tạo chiến sĩ. Bỗng nhiên, trung tá trông thấy cây gậy mà Meresep đang chống và đỏ mặt tía tay lên. vẫn cứ thế. Đưa nó đây, anh cứ tưởng anh đang đi tản bộ chơi sao? Ở đây anh cho là đâu? Phải đại lộ không? Phải phạt anh vì tội bất tuân lệnh, phạt 2 bánh mì. Có thế mới chừa cái chuyện phù thủy quỷ quái. Các ông này còn tin phép thần thông đây. Rồi chẳng bao lâu nữa phải có con bài xì rô trên đuôi máy bay đấy nhỉ? 2 ngày phạt nghe không? Ông giật cây gậy ở tay Meresev và đang kiếm quanh ông cái gì để bẻ cây gậy. Nam Mốc can thiệp. Đồng chí trung tá, cho tôi nói rõ, đồng chí này không có chân. Mặt tham mưu trưởng đỏ gai hơn nữa. Ông như bị ngắt thở và mắt ông như nhô ra khỏi đầu. Còn chú à? Chú cũng muốn giỡn tôi hả? Meresev cúi đầu và lo lắng theo dõi tình hình cây gậy của mình đang lâm nguy. Vì nay anh không lúc nào muốn rời món quà mà Vasily Vasilievich đã cho anh nữa. Trung tá nhìn cái đôi bạn tỏ ra nghi ngờ. Ừ, mà biết đâu đó nhỉ? Trời ơi! Này, cho coi chân! Ấy à! Meresev rời trường ra đi với những lời phê cực kỳ tốt. Chúng ta khó tính nọ chính là một con sói già của không trung, nên biết nhận xét hơn ai hết tài nghệ của Alexei. Cho nên ông không tiếc lời phấn khởi khen anh, và trong giấy cho ra ông đã ghi câu: một phi công đầy tài năng, kinh nghiệm và nghị lực, có khả năng phục vụ trong bất cứ ngành nào trong không quân. 15 mã. Cuối mùa đông và đầu mùa xuân, Meresev sống trong một trại chờ thuyên chuyển. Đó là một nhà trường cũ, thời bình dùng để huấn luyện phi công quân sự. Ở đó có sân bay rất tốt, có nhà ở không đâu bằng, có câu lạc bộ trang bị phong phú. Trên sân khấu của câu lạc bộ, các đoàn ca kịch vẫn từ Moscow đến biểu diễn khi đi phục vụ xa. Trại này rất đông người, nhưng rất nghiêm khắc giữ nguyên mọi tục lệ truyền thống như hồi trước chiến tranh. Quần áo phải thực sự đàng hoàng từng ly từng tí, chỉ cần vài đánh bóng không cẩn thận, áo mất một cái cúc hay bao bản đồ đeo cao hơn lưng quần cũng đủ để chỉ huy phạt 2 giờ đi bách bộ trong sân. Nhóm đông phi công, trong đó Alexei, đang dượt trên một kiểu máy bay mới, chiếc IA-5. Học tập rất nghiêm chỉnh, nào nghiên cứu thiết bị, nào nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật. Khi nghe giảng, Alexei rất ngạc nhiên về những tiến bộ của không quân Liên Xô trong thời gian tương đối ngắn anh ở ngoài quân đội. Những máy bay hồi khởi đầu chiến tranh được coi là những kiệt tác của phi đội, nay đã trở thành xưa rồi. Những kiểu đó đã được thay bằng những máy bay mà các xưởng Xô Viết đã bắt đầu cho ra ngay đang chiến trận và đã thực hiện được trong một khoảng thời gian ngắn một cách kỳ lạ. Những chiếc IAK hay biết bao kiểu tối tân nhất, những chiếc IA-5 bây giờ đang được trọng vọng, và những chiếc IL-2 chỗ ngồi quả là những chiếc xe tăng bay. Bay thấp là mặt đất và dội ngay sát trên đầu quân thù, bơm, đạn và trái phá. Hạng máy bay này đã gieo khủng khiếp cho quân đội Đức, mà chúng thường gọi là Sevastopol, có nghĩa là cái chết đen. Kỹ thuật tối tân này do thiên tài của nhân dân trong chiến đấu đã sáng tạo ra, đòi hỏi trong cuộc chiến đấu những cách điều khiển vô cùng phức tạp khó khăn. Bác phi công không những phải biết từng tận máy móc mới và phải can đảm hết bậc, lại còn phải biết tìm phương hướng rất mau trong chiến đấu, phải biết phân tích cuộc chiến trận trên lưng trời bằng cách tách ra từng bộ phận, và phải biết lắm lúc không chờ lệnh nào cả, cứ phải chịu mọi sự may rủi lúc ấy sáng kiến và thực hiện sáng kiến của mình chính trong lúc chiến đấu. Tất cả những cái đó rất thích thú. Nhưng trong lúc ở ngoài trận tuyến, cuộc tấn công đang diễn ra dữ dội, y ngồi trong phòng học lớn rộng, đèn sáng choang trước cái bảng đen để nghe diễn văn, Alexei rất khổ tâm, nhớ tới chiến trận, nhớ tới đời chiến đấu hàng ngày. Anh đã thắng những giày vò đau đớn về thể xác. Anh đã đạt được mục đích mà anh đã tự đặt ra cho mình, mục đích hầu như không thể đạt tới được. Nhưng anh không có đủ nghị lực để thắng nổi cái nhớ nhung mơ hồ do bắt buộc phải nằm chờ này mà ra. và hàng mấy tuần nay, có khi anh đã thẫn thờ đi đi lại lại trong trường, không nói chuyện với ai, đảng trí và cáo kỉnh. May mắn cho Alexei là thiếu tá Starukov cũng về cùng trung tâm này để chờ ra trận. Họ gặp nhau như những bạn tri kỷ lâu năm. Starukov đến trường sau Alexei chừng 2 tuần. Và mặc dù kỷ luật ở đây khắt khe lạ đời trong thời chiến, anh cũng đã hòa hợp được ngay với thói quen trong trường và đã làm quen với tất cả mọi người rồi. Anh hiểu ngay được tâm trạng của Meresep lúc này. Và một buổi chiều, khi hai người tắm rửa xong, trở về phòng, anh lấy cùi tay hít vào sườn bạn và nói: "Đừng nôn nóng bố ơi, còn ngày giờ đánh giặc mà. Vì từ đây đi Berlin cũng còn là đường đất mà. Còn ngày giờ đánh giặc và vốn đã bỏ ra, lời sẽ tương xứng cho mặt coi." Đã 2-3 tháng nay, hai bạn không gặp nhau, bây giờ gặp thiếu tá, thấy rõ là anh đã thoái vị, như thường nói trong quân đội, anh ốm đi, già đi. Giữa mùa đông, các phi công trong nhóm nghiên cứu có Meresep và Serukov tham dự bắt đầu tập thực hành. Chiếc IA-5 nhỏ nhắn, đuôi cục, thành ra trông giống như con cá bay, này đã thành quen thuộc đối với Alexei. Đôi lúc, giữa giờ rảnh của hai buổi học, anh ra sân bay để ngắm nhìn những chiếc máy bay đó cất cánh sau khi chỉ chạy một quãng tối thiểu trên đường bay. Máy bay bay thẳng lên trời, hơi mình xanh biếc lóng lánh trước mặt trời. Anh bước lại gần một phi cơ, ngắm nghía nó, lấy tay xoa lên cánh, vỗ vào sườn nó, làm như nó không phải là một thứ máy móc, mà là một con ngựa giống tốt, đẹp, được chăm sóc chu đáo. Rồi tới lúc nhóm của anh được phép tới đường bay, ai cũng nóng lòng thử sức và muốn được thử trước. Huấn luyện viên kêu Starukov trước tiên. Cặp mắt thiếu tá sáng long lanh, anh mỉm cười và hứt sáo một cách đùa nghịch, vừa lấy tay buộc lại dây dù và khép mình trong buồng lái. Rồi động cơ rồ lên, máy bay nhảy lên, chạy trên đường bay, để lại phía sau một làn bụi tuyết lấp loáng ngũ sắc dưới ánh mặt trời, rồi đâm vút lên trời. Tất cả cánh long lanh trong ánh nắng. Starukov bay lượn trong không gian, trên khoảng phi trường, bay với tất cả các kiểu cách, tất cả những hình mà nhà trường đòi anh phải làm. Anh cho máy bay vọt lên, rồi lượn rất kinh, nhào nghiêng một cách cực kỳ là vững chắc, rồi vụt bay mất, để lại bay trở lại sau nóc trường học, và cho máy bay ầm ầm như sấm rang. Anh thả hết ga, bay phía trên sân bay, thấp đến tưởng như sắp chạm mũi các kết của các bạn đang đợi lượt mình, rồi lại biến đi mất, lại hiện ra và hạ cánh một cách tài tình. Sung sướng đến điên lên, như một đứa con nít vừa nghịch được cái gì hay hay, Starukov nhảy ra ngoài buồng lái và chẳng thèm chú ý tới huấn luyện viên đang mắng anh vì đã quá táo bạo làm xiết trên không trung. Anh cứ bồ bồ nói: "Thưa, không phải là phi cơ nữa, bị cầm đấy, tôi nói thật, bị cầm thật đấy. Với cái cụ ấy thì chơi những bài của Tchaikovsky được đó. Ôi trời ơi là trời, trời đẹp quá lắm, chú Alexei của mình ơi." Nói xong, anh ghì Meresep vào ngực, làm cho Meresep muốn ngạt thở. Thực tế, đó là một loại máy bay cực kỳ tốt, ai cũng ưa, cũng công nhận như thế. Nhưng đến lượt Alexei, khi anh đã buộc dây cu ro của chân giả vào bàn đạp và đã đưa máy bay vọt khỏi lên trời, thì anh có cảm giác rằng, đối với một người què quặt như anh, đó là một con thú cưỡi quá cương cường, cho nên phải đặc biệt cảnh giác. Trên cao, anh không thấy cái cảm giác khoan khoái máy bay và anh ăn khớp vào nhau. Thứ máy bay này được chế tạo tinh vi một cách kỳ lạ, đến mức chỉ đụng đẩy rất nhẹ của bàn tay đặt trên máy điều khiển cũng làm cho máy bay chuyển khác. Quả là máy bay rung động như một cây vĩ cầm. Nhưng Alexei thật thấy mình thất thế, không phương cứu chữa. Chân ghép của anh dù sao cũng vụng về. Anh thấy rằng lái một phi cơ như thế này thì phải có rèn luyện lâu dài tỉ mỉ, và dù sao cũng không điều khiển như với cặp chân sống được, linh hoạt, mềm dẻo. Máy bay phăng phăng bay lượn dễ dàng và nhẹ nhõm, và nó vâng theo từng cử động nhỏ trên những bộ phận điều khiển. Nhưng Alexei lại sợ nó. Anh thấy rõ khi lượn mau, chân anh không còn cái lanh lẹ và cái hòa hợp thích đáng cần thiết. Đối với một phi công từng trải, thì cử chỉ đó phải trở nên thật y như là phản ứng tự nhiên của cơ thể vậy thôi. Không thế thì chỉ chậm một tí ti thôi cũng đủ làm cho máy bay xoay tròn và bổ nhào. Và như thế thì là nguy. Alexei giống như một con ngựa bị trói cẳng. Rõ ràng là anh không nhát. Anh không phải vì sợ chết mà lo lắng. Anh vừa bay mà không kiểm soát lại dù nhảy. Nhưng anh lại sợ rằng lần này nếu sơ ý nhỏ thôi cũng đủ làm cho anh phải xa nghề phi hành chiến đấu và chặng đường không cho anh có dịp nào trở lại nữa với cái nghề mà anh ưa thích. Nên anh càng cẩn thận hơn nữa và anh cũng càng rất bực mình khi hạ cánh. Thêm vào đấy, chân nặng trình trịch. Anh hạ cánh trượt, máy bay bay là xuống sân, nhảy chồm lên 2-3 lần. Anh từ máy bay bước ra, cao có và im lặng. Các bạn anh và cả huấn luyện viên cố khen ngợi anh, khuyến khích anh. Sự khoan hồng của họ chỉ làm cho anh buồn tủi thêm. Anh khoác tay một cách mơ hồ và chẳng nói chẳng rằng lê chân đi qua sân bay đầy tuyết về gian nhà trường màu xám nên ở. Không điều khiển được máy bay chiến đấu vừa ngay lúc được điều khiển, thật cũng tai hại ghê gớm cho anh. Chẳng khác như một sáng tháng 3 vừa qua, máy bay anh đâm bổ xuống đỉnh những cây thông. Alexei không xuống ăn cơm sáng và cơm chiều. Mặc dù nội quy cấm không được nằm ở phòng ngủ lúc ban ngày, anh cứ để nguyên dài tay gối đầu nằm im. Tất cả mọi người, kể cả học viên trực nhật và các sĩ quan đi lại, đi trước mặt anh, thấy thế cũng không ai nỡ nói anh gì cả vì hiểu nỗi buồn của anh. Serukov đến gặp anh, cố chuyện trò chỉ đó cho khuây khỏa, nhưng anh chẳng buồn trả lời, nên Serukov cũng đành lắc đầu quay ra. Serukov hiểu anh lắm. Ngay sau khi Serukov ra khỏi phòng ngủ công cộng, trung tá Kaputin, phụ trách chỉ huy, phụ trách công tác chính trị, một người lùng tịch và dáng xù xì, mang kính lớn, hết sức lụng phụng trong bộ quân phục, học viên thích nghe ông nói chuyện về tình hình quốc tế, vì với bề ngoài chẳng ra cái mã gì cả của ông. Ông biết làm gì cho học viên thấy phấn khởi và tự hào được tham gia sự nghiệp chiến đấu trong cuộc đại chiến này. Nhưng ít ai chú ý đến chức vị của ông, cho ông là một người thường dân tình cờ nhảy vào ngành không quân mà ông chẳng biết gì cả. Ông làm như không hay biết có Meresep cứ kiểm soát phòng ngủ, hít ra hít vào, rồi bỗng nhiên ông nổi giận. Ai mà lại hút thuốc ở đây thế này? Tại sao có phòng hút thuốc mà lại không ra đó hút? Đồng chí trung úy, ý nghĩa là gì? Tôi không hút. Alexei cứ nằm im, trả lời buông thõng như vậy. Tại sao lại 5 giờ này? Anh không biết nội quy hả? Tại sao anh không dậy khi có cấp trên tới? Đứng dậy! Câu nói trên không nói bằng giọng chỉ huy, mà bằng một lối nói chuyện rất bình thản. Tuy nhiên, Meresep phải nhổm dậy, dầu chẳng hài lòng chút nào, và đứng nghiêm chào ông. Được rồi, đồng chí trung úy, bây giờ cho anh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện chơi. Chuyện gì cơ ạ? Chuyện phải làm gì về anh? Hay chúng ta ra bên ngoài? Tôi muốn hút thuốc quá, mà giờ đây lại cấm hút. Hai người bước ra hàng ba, ánh sáng xanh mờ của mấy ngọn đèn không làm cho lối đi sáng sủa. Rồi cùng nhau đứng lại ở chỗ một cửa sổ. Kaputin có một cái ống điếu cắm miệng. Cái ông hít một hơi để ánh sáng chiếu trên gương mặt rộng và có vẻ suy nghĩ của ông. Ông đưa mặt ông ra khỏi bóng tối. Tôi có ý định phạt huấn luyện viên của nhóm anh. Vì lý do gì vậy ạ? Vì đã để cho anh lái máy bay không có phép của chỉ huy trưởng. Tại sao lại nhìn tôi thế? Đúng ra tôi phải phạt luôn tôi nữa, vì tôi chưa bàn chuyện với anh. Tôi đã nói chuyện với anh từ trước rồi cơ, mà chưa có ngày giờ nói. Nhưng thôi, đó, tôi biết rằng đối với anh, Meresep ạ, việc bay không phải là việc nhỏ, và vì thế tôi phải phạt huấn luyện viên của anh. Alexei không trả lời. Người ngậm ống điếu này gần anh là người như thế nào vậy? Một cán bộ quan liêu, trừng phạt người ta như đã phạm tội khi quân. Chỉ vì người ta không báo cho ông biết một tin tức đặc biệt đã xảy ra giữa những sự việc thường thường xảy ra ở trường ư? Một anh cạo giấy chương mai móc trong nội quy về nhân viên phi hành, xem có điều khoản nào cấm vì điều kiện thể chất không đầy đủ, không được lái phi cơ. Hay một anh chàng làm tàn kiếm cơ hội để ra oai. Ông muốn gì? Ông đến đây lúc này để làm gì? Trong lúc không có ông, Alexei cũng đã buồn muốn chết rồi cơ mà. Meresep như đang ở trong lò lửa hồng và anh cố nén bực tức một cách khó khăn. Nhưng đau khổ bao tháng nay đã rèn cho anh một đức tính tránh vội kết luận. Với lại, anh thấy ở Kabutin con người coi chẳng ra sao ấy. Có cái gì khó nhận thấy nhưng giống với chính ủy Vorobyov, người mà Alexei coi như con người chân chính. Lửa đỏ trong điếu sáng lên rồi tắt đi, lần lượt rút ra khỏi bóng tối biết, rồi lại dìm vào trong đó một mặt co to, có cái mũi lớn và cặp mắt sâu sắc và thông minh của ông. Marisep ơi, anh thấy không, tôi không muốn khen anh chi, nhưng dù muốn dù không, anh vẫn là nhà phi công duy nhất trên đời này lái máy bay săn giặc mà không có chân, người duy nhất. Ông coi lại tàn lửa trong ống điếu với ánh đèn mờ mờ và lắc lư đầu tỏ vẻ đắn đo. Bây giờ tôi không nói đến cái ý chí của anh muốn trở lại trong ngành không quân chiến đấu, đó là điều rất tốt, nhưng bản thân việc đó cũng là một sự việc rất tự nhiên thôi. Vào giờ phút này, ai đóng góp được bao nhiêu cũng muốn đóng góp phần mình vào thắng lợi. Nhưng trời ơi đất hỡi, ống điếu khốn khổ này nó làm sao thế này? Ông lại thông ống điếu, và hình như bao nhiêu tâm trí ông lo về vụ này cả. Nhưng Alexei thì đang nóng lòng chờ đợi coi ông muốn nói gì, vì anh có cảm giác mơ hồ như có cái gì khác lạ sẽ tới. Vẫn cứ cắm cúi thông ống điếu, Kabutin nói tiếp, hầu như chẳng chú ý mảy may đến ấn tượng mà lời nói của ông đã gây ra. Đây không phải chỉ là trường hợp riêng biệt của Trung úy Meresep. Căn bản của vấn đề là ở chỗ, tuy cục cả hai chân, nhưng anh đã có thể làm được đến một mức độ tài tình một công việc mà một người thực hoàn toàn lành mạnh mới có thể làm nổi. Và làm được trong tỷ lệ 100 người mới có một. Anh không phải chỉ là một công dân Meresep, anh là một nhà thực nghiệm vĩ đại. À thế chứ, trong điếu tôi nó thông rồi, có cái gì nó nhét vào đấy không biết. Vậy tôi đang nói gì nhỉ? À, tôi nói rằng chúng tôi không thể, không có quyền được coi anh. Nghe chưa? Như những phi công khác, anh đang tiến hành một cuộc thí nghiệm quan trọng bậc nhất, và chúng tôi có nhiệm vụ phải giúp anh tất cả cái gì giúp được. Làm sao giúp? Thế nào? Anh phải nói, tự anh nói thử xem sao nào. Anh cần chúng tôi giúp gì cho anh được nào? Kabutin lại nhồi thuốc vào ống điếu, lại châm mồi lửa, và bộ mặt lớn và dẹt của ông bắt đầu lại ra vào bóng tối mỗi lần ông hút một hơi. Kabutin hứa sẽ đi thảo luận với ông hiệu trưởng để tăng số giờ bay của Meresep, và ông đề nghị với Alexei tự mình đặt một chương trình luyện tập. Nhưng đồng chí có thể thấy như thế ta sẽ tốn xăng đến chừng nào không? Meresep trả lời như chống lại, kinh ngạc với cái cách ông lù khù này giải quyết vấn đề và phá tan băn khoăn cho mình. Thật là đơn giản và gọn gàng. Xăng rất quý, biết là trong lúc này phải tính từng giọt, nhưng có những thứ quý hơn xăng nữa. Và Kabutin đập ống điếu xuống gót ủng để tàn thuốc từ trong ống điếu rớt ra hết. Từ ngày hôm sau, Meresep bắt đầu sự luyện tập riêng của anh. Anh không phải chỉ luyện tập hăng say, nhưng hạnh tập đi, tập chạy, tập khiêu vũ. Thực tình là anh nôn nóng đến cuốn cuồng lên. Anh gắn phân tách kỹ thuật bay, nắm vững tất cả các chi tiết và phân tích mỗi cử động ra để nghiên cứu riêng cho rành rẽ. Ngày nay, anh nhờ nghiên cứu và học lại những cái mà hồi thanh niên anh biết được vì linh tính tự nhiên. Trí khôn của anh ngày nay thay thế cho thói quen và tập luyện ngày xưa. Sau khi đã phân tích trong đầu óc anh từng cử động đơn giản tất cả các cử chỉ cần thiết cho việc điều khiển một chiếc máy bay, anh đã hoàn toàn xây dựng những phản ứng của anh đến mức anh cảm thấy được bằng bắp chân tất cả những cảm giác thường ra chỉ nhận được do nơi gan bàn chân. Đó là một công việc mệt nhọc và tỉ mỉ. Lúc đầu, những tiến bộ nhỏ hầu như không thấy. Nhưng dù sao, Alexei cũng cứ thấy rằng Hình như máy bay ngày càng gắn chặt với anh hơn và vâng theo anh một cách trung thành hơn. Mỗi khi Caputin gặp anh, ông thường nói: "Thế nào, được chứ, nhà tài tử?" Mereshev giơ ngón tay tỏ dấu hiệu thành công, và như thế là anh không hề khuếch đại. Tiến bộ không mau lẹ, nhưng rõ rệt là có, và nhất là mỗi khi ở trên máy bay, Alexei nhờ tập luyện như thế, không còn có cảm giác như một kỵ binh vụng về lại cưỡi phải một con ngựa bất kham. Anh dần tự tin ở mình, và tự tin ấy truyền đến toàn bộ thân máy bay, giống như một sinh vật, một con ngựa cảm thấy được người cưỡi giỏi cầm cương. Máy bay ngày càng vâng lời anh, và dần dần Mereshev sử dụng được tất cả những chỗ hay của máy bay đó.